tánh định ma phục. Tánh định ma phục triều triều lạc, vọng niệm bất khởi xứ xứ an. Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điền. Nghĩa là tánh định ma phục ngày ngày vui, không sanh vọng tưởng trốn trốn yên. Tâm dừng niệm dứt giàu sang thật, dục vọng trừ sạch thật phước điền. Vì sao mình có ma chướng? Vì tánh của mình chưa định. Nếu tánh mà định rồi thì lúc nào mình cũng minh mẫn sáng suốt, thấu triệt mọi sự. Một khi đạt tới được trình độ như vậy thì nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, ngoại quán kỳ hình, hình vô kỳ hình. Nghĩa là bấy giờ chúng ta quán xét bên trong thì không thấy có tâm, nhưng quán xét bên ngoài thì cũng không thấy có thân. Khi ấy cả thân lẫn tâm đều là không, và quán xét xa ra bên ngoài thì vật cũng không hiện hữu. Cả ba thứ thân, tâm và vật đều tiêu vong, lúc này chỉ có lý không mà thôi. Trung đạo phát khởi là do dựa vào lý không này. Trung đạo thì không có vui mừng, tức là hỷ, không có bực tức, tức là nộ, không có lo buồn, tức là ai, không có sợ hãi, tức là cụ, không có yêu thương, tức là ái, không có căm ghét, tức là ố, không có tham dục. Khi bảy thứ tình cảm, thất tình, hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục không còn dậy sóng, thì trong không có vọng tưởng, mà ngoài cũng chẳng có tham cầu. Nội ngoại thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, đó là cảnh giới tánh đã an định. Tánh an định chính là bản thể của trung đạo vậy. Khi tánh đã định thì mình vững chãi, chẳng khác gì núi kim cang, không còn bị cảnh giới của bảy thứ tình cảm làm dao động. Nếu các bạn thấy cảnh vui mà biết vui, thấy cảnh giận mà biết là giận, thì chứng tỏ rằng các bạn chưa đạt được tánh định. Khi cảnh giới tới mà các bạn liền sanh lòng chấp trước, yêu thích hoặc chán ghét, đó là do tánh chưa định. Bảy thứ tình cảm này cũng như sóng biển. Nếu gặp sóng bạc cao ngất thì thuyền bè có thể bị lật úp. Nếu gió yên sóng lặng thì thuyền sẽ bình an tới bến. Người tu đạo trước hết phải nhận biết bảy thứ tình cảm một cách thấu đáo. Không phải chỉ hiểu đạo lý, ý nghĩa của bảy thứ tình cảm là đủ đâu. Cần phải khống chế sự dẫn dụ và dẹp tan sự tác oai tác quái của chúng. Nếu không bị cảnh giới của bảy thứ tình cảm làm dao động, tức là tánh đã định rồi vậy. Khi tánh đã định thì ma sẽ đầu hàng, quy phục. Chúng không thể làm mưa, làm gió, không thể nhiễu loạn thân tâm người tu đạo được nữa. Sau khi khiến ma hàng phục thì thuận cảnh đến mình cũng vui, mà nghịch cảnh tới mình hoan hỉ. Bất luận gặp phải cảnh ngộ, thuận lợi hay trái ý thì mình đều an lạc tự tại. Sự an lạc này là thứ an lạc chân chính, hạnh phúc thật sự, chứ không phải là thứ an lạc đến từ ngoại vật. Hương vị của sự an lạc bất tận này vốn phát xuất từ nội tâm, nên lúc nào mình cũng an vui, ngày nào mình cũng thanh thản, mọi lo âu, buồn bã hay phiền não đều không còn nữa. Tánh đã định rồi thì lúc nào mình cũng cảm thấy an lạc, không còn khởi vọng niệm nữa. Khi vọng niệm không còn thì ở nơi nào cũng được bình yên. Nên nói, niệm động bách sự hữu, niệm chỉ vạn sự vô. Nghĩa là khởi niệm trăm sự đều có, dứt niệm mọi sự đều không. Khi mình chẳng khởi tâm động niệm thì thân tâm tự nhiên sẽ thanh tịnh bình an. Do đó nói rằng tâm dừng niệm dứt sầu sang thật, dục vọng trừ sạch thật phước điền. Đó chính là tiêu chuẩn của sự tu đạo. Chúng ta không nên nhận giặc làm con, bởi giặc có thể cướp sạch châu báu của mình, và cũng không nên nghe lời ma quỷ, bởi chúng có thể lừa mình, mà hễ chúng phải quỷ kế thì mình sẽ bị thiệt hại rất lớn. Do đó, các bạn đừng bao giờ kết bạn với quyến thuộc của ma quỷ, bởi chúng chỉ biết hại mình, xui khiến mình làm những việc điên đảo mê muội mà thôi. Tánh người tu đạo phải định thì mới rời bỏ mê lầm, quay về giác ngộ, bỏ tà theo chánh. Nếu lúc nào chánh niệm cũng hiện tiền thì sẽ không còn bất cứ phiền não nào nữa. Khi sự việc xảy tới thì các bạn hãy đối phó, nhưng đừng nên có tâm phan duyên. Như thế, khi sự việc qua rồi thì tâm lại sạch trong, không lưu giữ dấu vết. Các bạn cần phải hiểu rõ đạo lý, ba cái tâm không thể nắm bắt. tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt và tâm vị lai cũng không thể nắm bắt. Sau khi thấu triệt rồi, các bạn cần theo đó thực hành thì mới thật sự hiểu rõ Phật Pháp. Nếu học mà không thực hành thì dù có học bao nhiêu đi nữa cũng chẳng ích lợi gì. Vô minh phiền não vẫn đầy rẫy, đến tận kiếp vị lai cũng không có chỗ tương ưng. Trí huệ chân chính cũng chẳng thể hiện tiền. Dẫu có được chút trí huệ thì đó chẳng qua chỉ là thứ nông cạn, hời hợt chứ không phải là thứ chân chánh. Phàm là người tu đạo ở vạn Phật Thánh Thành thì phải biết quý thời giờ, không được lãng phí thời gian quý báu, bởi vì nhất thốn thời quang, nhất thốn mệnh quang. Nghĩa là một tấc thời gian là một tấc mạng sống. Do đó, mình cần phải chân thật thực hành giáo lý Phật Pháp học được ở đạo tràng. Đừng nên làm lấy lệ cho xong chuyện hoặc sống lây lất cho qua ngày đoạn tháng, bởi như thế là đi ngược lại với đạo. Sau khi tánh định rồi thì mình mới có thể phá thủng vô minh, hiển lộ pháp tánh. Mình nhất định phải phá cho được vô minh, phải làm cho pháp tánh hiện rõ. Như vậy mới là đạt mục tiêu học Phật. Điều tối kỵ nhất trong việc học Phật Pháp là hữu thủy, vô chung, có đầu mà không có cuối, bỏ dở nửa chừng, vất hết bao công phu khó nhọc từ trước. Mình không nên rút lui giữa đường hay ngừng lại chẳng chịu tiến tới, bằng không sẽ chẳng bao giờ đến được kho báu Phật Pháp. Các bạn hãy nhớ rằng, bất luận làm việc gì thì cũng phải có thủy, có chung, tới nơi, tới chốn. Đừng để ngoại cảnh làm dao động rồi thối chuyển, đánh mất chí nguyện của mình. Phát nguyện, lập chí thì phải như sắt đá, đừng vì nghịch cảnh và những việc không như ý làm dao động rồi quên mất tâm Bồ Đề. Mất tâm Bồ Đề là một tổn thất lớn lao nhất. Cho nên, người chân chính hiểu rõ Phật Pháp thì ở bất cứ tình huống nào cũng kiên quyết gìn giữ tâm Bồ Đề, không bao giờ thối chuyển tâm Bồ Đề. Nếu các bạn không hiểu phương pháp tu hành thì làm bất cứ việc gì cũng là đầu cọp đuôi rắn, không trọn vẹn. Lúc đầu thì rất hăng hái, dũng mãnh, nhưng về sau thì lười biếng, giải đãi. Đó gọi là hữu thủy vô chung. Việc gì cũng không viên mãn hoàn hảo. Vì sao vậy? Bởi vì nhân nào quả nấy. Nhân quả thì không sai chạy một mảy may. Đã học Phật Pháp thì mình phải tin nhân quả, không được làm chuyện lầm lẫn về lý nhân quả, và càng không được bác bỏ, cho rằng chẳng có nhân quả. Các bạn phải biết rằng nhân quả là định luật muôn đời không thay đổi. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 10 tháng 7 năm 1983. Lòng hiếu thảo chí thành cảm động đến trời đất. Tại làng Đại Nam Câu, một thôn trang phía nam thành phố Hợp Nhĩ Tân, Đông Bắc, có một vị hiếu tử họ Cao tên là Đức Phước. Vì thân mẫu bị bệnh nặng, cả Trung y lẫn Tây y đều bó tay, vô phương cứu chữa, nên anh phát nguyện chặt tay cúng Phật, xin cho bệnh tình thân mẫu được thuyên giảm. Lòng hiếu thảo ấy cảm động trời đất, khiến thân mẫu anh từ nơi chỗ chết được hồi sinh. Sự kiện này đã từng một thời gây xôn xao, ai ai cũng biết đến gương hiếu thảo của Cao Đức Phước. Chuyện xảy ra như sau. Thân mẫu của Cao Đức Phước lâm bệnh nặng, cơm không ăn, nước không uống, hơi thở thoi thóp, hấp hối. Nóng lòng vì mẹ, Cao Đức Phước đến chùa Tam Duyên. Hôm ấy nhằm ngày Phật đản, chùa đang cử hành pháp hội, có khoảng mấy trăm thiện nam tín nữ tham dự. Sau khi thắp nhang và lạy Phật ba lạy, anh rút ra một con dao phay. Đúng vào lúc anh sắp chặt cánh tay trái thì có người phát giác kịp thời nên lập tức ngăn cản, hỏi rằng vì sao anh lại muốn chặt tay. Cao Đức Phước giải thích rằng vì bệnh tình của thân mẫu và muốn chặt tay cúng dường Phật. Lúc đó có cư sĩ Lý Cảnh Hoa mách với anh hãy mau mau đến Liêu Thất Phương Trượng mà khẩn cầu Hòa Thượng, ngài có thần thông, có thể ngài sẽ cứu được mẹ anh khỏi bệnh đấy. Cao Đức Phước bèn đến Liêu Thất Phương Trượng xin gặp Hòa Thượng và kể rõ từ sự. Hòa Thượng bảo anh rằng con hãy đến thỉnh cầu thầy An Từ, thầy ấy có cách chữa được bệnh của mẹ con đấy. Cao Đức Phước liền tới liêu phòng của tôi và xin tôi mở lòng từ bi chữa bệnh cho mẹ anh. Vì nghe nói anh là người con chí hiếu nên tôi nhận lời, dặn anh rằng, con cứ đạp xe về trước đi, thầy sẽ đến liền. Anh ta vui mừng đi ngay. Vì anh đi xe đạp nên phải theo đường cái, còn tôi thì đi bộ theo đường tắt, nên đến nơi trước anh ta 10 phút. Vừa bước vào nhà đã thấy tôi có mặt ở đó rồi, Cao Đức Phước vô cùng kinh ngạc hỏi, bạch thầy, làm thế nào mà thầy lại tới trước con? Thầy đi bộ mà còn nhanh hơn con đi xe đạp nữa. Bấy giờ cả nhà từ già đến trẻ đều tới đảnh lễ tôi. Thật là bình thời bất thiêu hương, lâm thời bao Phật cước. Nghĩa là thường thì chẳng chịu thắp hương, tới khi nguy cấp ôm chân Phật liền. Bấy giờ tôi viết một bài sớ xin cho thân mẫu của họ Cao được lành bệnh. Sau khi đốt tờ sớ, bệnh nhân nằm ngủ một cách thanh thản và mọi người đều đi nghỉ. Sáng hôm sau, bệnh nhân ngồi dậy và gọi con bằng tên tộc. Cử ơi, Cử con ơi, mẹ đói lắm, mẹ muốn ăn chút cháo. Cao Đức Phước nghe tiếng thân mẫu gọi thì mừng rỡ vô cùng, vội vàng đi nấu cháo ngay. Bệnh nhân ăn hết một bát cháo thì tỉnh táo hẳn và có thể nói chuyện được. Đã 8 ngày qua, bệnh nhân cứ nằm thiêm thiếp, không nói không rằng, không ăn không uống. Môi thì thâm mà lưỡi cũng đen sì. Cao Đức Phước hỏi, thưa mẹ, mấy ngày hôm nay mẹ cảm thấy trong người như thế nào? Thân mẫu anh ta đáp, ôi, mẹ đi lạc không tìm ra đường về nhà. Mẹ thấy đâu đâu cũng là một màn đen dày đặc, không có mặt trời, không có mặt trăng gì, cũng chẳng có ngôi sao. Mẹ không biết Đông Tây Nam Bắc là đâu nữa. Mẹ cứ mò mẫm trong cảnh tối tăm ấy không biết bao nhiêu ngày rồi nữa. Mãi cho đến tối hôm qua thì bỗng có một vị sư tới dẫn mẹ về nhà. Cao Đức Phước nghe thân mẫu nói thế thì đã đoán hiểu được sự tình, nên lại hỏi, mẹ à, vị sư ấy có hình dáng như thế nào? Mẹ anh trả lời, vị sư ấy mặc y rách vá nhiều chỗ lắm. Cao Đức Phước trỏ vào tôi hỏi, thế mẹ nhìn xem có phải là vị sư này không? Bà ta chăm chú nhìn tôi rồi nói, đúng rồi, vị sư này chính là người đã đưa mẹ về nhà đây mà. Sau đó, cả gia đình của Cao Đức Phước đều đến xin quy với tôi. Thân mẫu anh ta cũng dần dần bình phục. Hòa thượng tuyên hóa giảng ngày 15 tháng 7 năm 1983. Quả thuẫn đốt thân cúng Phật. Khi còn ở Đông Bắc Mãn Châu, tôi có thâu nhận một đệ tử, pháp danh là Quả Thuấn. Y vốn họ Diêu, người ta thường gọi y là Lão Diêu. Y cư ngụ tại làng Đại Nam Câu, cách thành phố Hợp Nhĩ Tân 20 dặm về phía nam. Khi chưa quy y Tam Bảo, Lão Diêu là một kẻ du thổ dư thực, không nghề nghiệp. Y chẳng những hút nha phiến mà còn trích thuốc phiện nữa. Có thể nói là rượu chè, cờ bạc, trai gái, chẳng có thứ nào mà y bỏ sót. Lúc bấy giờ, Nhật Bản đang thống trị khu vực Đông Bắc, thành lập nước Mãn Châu và lập phế đế của nhà Thanh là vua Tuyên Thống lên làm hoàng đế Mãn Châu Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế thì hoàng đế Tuyên Thống chỉ là một ông vua bù nhìn, bởi toàn bộ hệ thống chính quyền đều do người Nhật thao túng. Nhằm ngăn chặn sự xâm lược nước Trung Hoa của Liên Xô, Nhật Bản cho xây một công trình quốc phòng tại mạn sông Hắc Hà và lùng sục khắp nơi để bắt người về làm việc. Thợ thuyền phải đóng góp công sức nhưng hoàn toàn không được tiền thù lao. Người nào bị đưa vào trại lao động cũng đều buồn bực, ủ rũ suốt ngày vì không biết đến bao giờ mới được về lại quê quán. Nghe kể về đời sống trong trại lao động thì ai nấy đều rùng mình, sợ hãi, đến nỗi không rét mà run. Nơi ấy thật đúng là địa ngục ở trần gian, khổ sở không thể tả xiết. Lúc ấy, Quả Thuấn là kẻ lang thang, không nghề nghiệp nên bị lính Nhật bắt và đưa về trại lao động ở mạn sông Bắc Hà. Ban ngày phải làm việc quần quật như trâu như ngựa, ban đêm chỉ đắp cái bao kết bằng sợi cói mà ngủ, không thể nào chống nổi giá rét. Vì thế y luôn luôn suy tính, tìm cách trốn khỏi doanh trại. Bốn phía của trại lao động đều được bao bọc bởi hàng rào có mắc điện với cường độ mạnh. Bất cứ sinh vật nào chạm vào cũng đều bị điện giật mà chết ngay tức khắc. Mặc dầu có sự đe dọa của hàng rào điện, nhưng vì không chịu nổi sự ngược đãi tàn ác vô nhân đạo của lính Nhật, nên lúc nào Quả Thuấn cũng để tâm rình tìm cơ hội đào thoát. Một đêm nọ, vì muốn tìm tự do nên Quả Thuấn bất chấp mọi nguy hiểm, quyết định rời khỏi trại lao động. Đúng lúc vào lúc y dậm chân tính trốn đi thì đột nhiên có một ông già râu tóc bạc phơ hiện ra và nói với y rằng: "Hiện tại chưa phải lúc, đợi đến khi khổ nạn của con đã hết thì ta sẽ báo cho con biết. Ta hy vọng là con sẽ đặc biệt chú ý, đừng để lỡ cơ hội." Nói xong, ông già biến mất. Quả Thuấn nghe theo lời ông già trở về doanh trại chờ đợi. Khoảng chừng 2 tuần sau, Quả Thuấn mộng thấy ông già râu tóc bạc phơ ấy và nói với y rằng: "Hôm nay là thời cơ đào thoát của con, ngoài cửa có một con chó trắng, con hãy đi theo nó, tuyệt đối không được sơ hở, con hãy nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ." Quả Thuấn thức giấc vừa mừng vừa sợ, ra tới ngoài cửa thì thấy quả nhiên có con chó trắng đứng chờ. Y bèn làm theo lời căn dặn của ông già để con chó đi trước, còn y đi bám sát đằng sau. Khi tới chỗ hàng rào điện, con chó nhanh nhẹn phóng mình nhảy qua, động tác ấy như gợi ý cho Quả Thuấn. Y liền bắt chước theo cách của con chó. Quả Thuấn lúc bấy giờ là phước trí tâm linh, tức là khi vận may đến thì tâm trí tự nhiên sáng suốt nhạy bén. Y lanh trí lấy bao cói đang dùng khoác cho đỡ lạnh để lên trên hàng rào điện rồi trườn qua rào. Được bình yên vô sự thoát khỏi hang cọp rồi, y quay lại nhìn thì không còn thấy con chó trắng đâu nữa. Có lẽ là thần nhân đã giúp đỡ y vậy. Để tránh sự truy nã của lính Nhật, ban ngày Quả Thuấn phải lẩn trốn trong rừng rú, khát thì uống nước khe nước suối, đói thì ăn cỏ ăn lá, đợi đến đêm mới dám đi tiếp. Trải qua nhiều ngày gian khổ như thế, y mới về lại được làng cũ. Sau lần chịu đựng bao sợ hãi cực nhọc ấy, y cảm thấy đời người là đau khổ nên quyết chí xuất gia tu đạo. Y tìm đến các chùa nhưng không nơi nào chịu thâu nhận y cả. Khi y tới chùa Tam Duyên, bởi thấy y ăn mặc rách rưới nên người ta cho rằng y là kẻ ăn mày, và đến xin xuất gia là vì cuộc sống, do đó cũng không muốn thâu nhận y. Chính vào lúc Quả Thuấn đang lâm vào tình trạng chùa lớn không thâu, chùa nhỏ không nhận ấy, thì bỗng đâu xuất hiện một quái nhân trông giống như một kẻ ăn mày vậy. Quái nhân tự xưng là một kẻ tu hành, lão luyện, biết pháp thuật 36 thiên cang, 72 địa sát, có thể cưỡi mây, cưỡi mưa, có thể kêu mưa gọi gió, có thể chữa trị mọi nan y tạp chứng, có thuật diệu thủ hồi xuân làm cho người chết sống lại. Y tự quảng cáo khoe khoang khoác lác một hồi mà chẳng có người nào tin cả. Riêng Quả Thuấn lại rất tin tưởng và tôn anh ta làm thầy, rồi đem tiền bạc mà y kiếm được bằng những thủ đoạn bất chính để cung phụng anh ta. Sau một thời gian phát hiện ra anh ta không có bản lãnh gì cả và chỉ là một tên vô lại, Quả Thuấn bèn bỏ đi. Một hôm, tôi đến làng Đại Nam Câu để chữa bệnh cho mẹ của cư sĩ Cao Đức Phước. Bệnh tình của bà rất trầm trọng, cả Trung Y lẫn Tây Y đều đành chịu bó tay, không chữa trị được. Tôi bèn dùng thần chú gia trì, kết quả là không thuốc mà lành. Cả làng đều biết được tin này và cho đó là một thần tích. Lão Diêu, tức Quả Thuấn, biết được chuyện ấy, liền tìm đến và quỳ trước mặt tôi, không chịu đứng dậy, cầu xin tôi thâu nhận y làm đệ tử xuất gia. Lúc ấy tôi không chú ý gì tới y, cứ ngồi day mặt vào tường. Chừng một tiếng đồng hồ sau, tôi quay lại nhìn thì thấy y vẫn còn quỳ ở đó. Tôi hỏi y: "Chú làm gì vậy?" Y đáp: "Bạch thầy, xin thầy từ bi thâu nạp con làm đệ tử." Tôi nói: "Chú muốn theo tôi xuất gia ư? Thế nhưng tôi không có đức hạnh, cũng chẳng có công phu gì để truyền dạy cho chú cả, e rằng chỉ làm cho chú thất vọng mà thôi." Y nói: "Bạch thầy, chỉ cần thầy chịu thâu nhận con làm đệ tử là con mãn nguyện rồi, con không cầu mong điều gì khác." Tôi nói: "Xuất gia là việc khổ sở lắm, phải nhẫn nhục những chuyện người khác không thể nhẫn nhục được, phải nhường nhịn những điều người khác không thể nhường nhịn được, phải cam chịu những vất vả nhọc nhằn mà người khác không thể cam chịu được, phải chịu đựng những sự ngược đãi mà người khác không thể chịu đựng nổi, chú có thể chịu được chăng? Nếu chú chịu được thì tôi sẽ nhận chú làm đệ tử, còn nếu chú làm không được thì đừng theo tôi xuất gia." Lão Diêu lập tức trả lời chẳng chút đắn đo: "Bạch thầy, mọi cực khổ vất vả con đều có thể nhẫn chịu được cả. Xuất gia tuy là khổ, nhưng con tin chắc là không thể nào khổ bằng sống trong trại lao động. Con tin rằng con có thể chịu đựng được." Qua cuộc đối đáp ấy, tôi nhận thấy y quả có thể chịu khổ được. Do đó, tôi đưa y về chùa Tam Duyên cho xuất gia làm sa di và bảo y làm việc trong nhà bếp. Quả Thuấn làm việc rất cẩn thận và cũng rất siêng năng dụng công tu học. Tuy nhiên, vì y không có thiện duyên với các sư huynh và sư đệ đồng tu nên thường bị họ ức hiếp. Quả Thuấn bèn nói với tôi: Bạch thầy, các sư huynh sư đệ cứ vô duyên vô cớ mà la mắng con, vậy con phải làm sao? Tôi trả lời: Nếu đã chịu không nổi nữa thì con có thể tu hành một mình vậy. Cạnh ngôi miếu Long Vương dưới chân núi Tây Sơn, làng Đại Nam Câu có một khoảng đất trống, nên Quả Thuấn tự dựng một căn nhà tranh tại đó để làm nơi tu hành. Ngày làm xong nhà tranh, Quả Thuấn tới chùa Tam Duyên mời tôi đến khai quang tượng Phật. Tôi dẫn theo vài đệ tử cùng đi. Đến tối thì có 10 con rồng đã hóa thành người tới xin quy y. Lúc đó là vào đầu mùa hạ, thời tiết khô khan, không có mưa nên đồng khô cỏ cháy, lúa mạ úa vàng. Các nông dân, những người chỉ biết trông cậy vào trời để có miếng ăn, đều ngao ngán than khổ, lắm lúc lại thầm hỏi trời xanh, khẩn cầu trời cao từ bi thương xót ban bố cho vài giọt nước cam lồ. Tôi hỏi các vị rồng: Việc của các vị là làm mưa, vậy mà tại sao trời lại khô hạn như vậy? Vì sao không có mưa xuống? Các vị rồng đáp rằng: Bạch thầy, không có lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế thì chúng tôi không dám làm mưa. Nếu chúng tôi cãi lệnh thì sẽ bị trừng phạt. Tôi nói: Các vị hãy đến Linh Tiêu Bảo Điện của Ngọc Hoàng Thượng Đế, xin Đại Đế từ bi cho mưa xuống nội trong 40 dặm chung quanh nơi này. Nếu ngày mai trời mưa thì ngày mốt các vị được quy. Đó là điều kiện trao đổi của chúng tôi. Qua hôm sau, quả nhiên có cơn mưa trút xuống trong chu vi 40 dặm, lúa mạ được thấm nhuần nước mưa nên trở nên tươi tốt. Lương thực thu hoạch vào mùa thu còn được nhiều hơn cả các năm trước. Hôm sau nữa, những vị rồng đến nhà tranh và ra trước chánh điện để thọ tam quy y. Để kỷ niệm sự việc này, tôi mới đặc biệt đặt tên căn nhà tranh ấy là Long Vũ Mao Bổng, tức là nhà tranh rồng làm mưa, và viết tên lên tấm biển cho treo trước cửa. Sau đó, Quả Thuấn phát nguyện đốt thân để cúng dường chư Phật. Y tự chuẩn bị củi và xăng, rồi ngồi trên giàn củi tự châm lửa vào xăng, thân thể bốc cháy thành tro. Ngày hôm sau, dân trong làng phát hiện ra là Long Vũ Mao Bổng đã bị thiêu hủy, nên đến nơi để xem xét, thì thấy thân thể của Quả Thuấn tuy đã thành tro nhưng quả tim vẫn còn nguyên vẹn, không bị lửa thiêu mất. Mọi người đều tán thán không ngớt, và sau đó đem cho cốt với quả tim của Quả Thuấn mai táng tại chỗ. Mọi thứ trên thế gian đều phải trải qua giai đoạn thành, trụ, hoại, không, sanh ra rồi tồn tại, biến hoại đi và cuối cùng tiêu tan mất. Cứ tuần hoàn như thế không gián đoạn. Nếu thấu triệt được đạo lý này thì các bạn sẽ không bị bất cứ sự việc gì trên cõi đời này mà sinh ra chấp trước hoặc khởi phiền não. Hễ các bạn có thể nhìn xuyên thủng rồi buông bỏ hết thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.